Chương 14, bến đổ khoảng cách không ngừng gần hơn. La Phong, đừng liều quá, đừng vì bảo vật mà mê muội. Ba Tháp vội vàng truyền âm nói, nơi này là chiến trường ngoài tinh vực, ngươi mạo hiểm mặc dù cũng có thể tìm được bảo vật, nhưng bất luận là đối mặt với một đội quân, hay đối mặt với địch nhân tộc cơ giới, mấy thăm dò của ngươi đều không bằng đối phương. Ngươi đều nằm ở thế yếu, nếu ngươi mạo hiểm, rất có thể sẽ chết đó. La Phong rõ ràng cảm ứng được điểm đó không ngừng tới gần. 5.639 vạn km, 5.000 vạn km. Khoảng cách càng gần, toàn thân càng cảm thấy chịu hoán càng mạnh. Nếu không phải ý chí hắn cực mạnh, chỉ cần bản năng thân thể cũng sẽ làm cho người ta phải điên cuồng xông lên đoạt báo. Đi, La Phong nghiến răng, truyền âm hạ lệnh, lập tức đi ngay, đi tới điểm xuyên toa. Rõ, Ba Tháp hưng phấn nói, vèo, phi thuyền vũ trụ luôn đình trệ, lúc này gia tốc mạnh. Một lát sau nó bay ra vũ trụ ngoài diễm tế đại lục với tốc độ cận ánh sáng. Cảnh này làm thanh niên giáp đen phía sau đang truy sát chợt nhíu mày. Điện hạ, mục tiêu khởi động, tốc độ đạt tới tốc độ cận ánh sáng. Hơn nữa bay ngược hướng chúng ta, tuy chúng ta muốn truy sát, nhưng vì tốc độ tương đương chỉ có thể thông qua góc lệch mà tận lực tới gần. E rằng phải rất lâu mới có thể đuổi kịp. Điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không biết chúng ta đang truy sát. Một người đầy tớ nói. Thanh niên giáp đen lắc đầu nói, xem như tên nhân loại này gặp may, bỏ qua mục tiêu đi. Trên diễm tế đại lục còn rất nhiều cường giả ngoại tộc. Hốt, vu phi thuyền hình kiếm bắt đầu chậm lại, rồi dựa theo phương hướng lúc trước tiếp tục di chuyển. Sau đó, khoảng cách giữa hai chiếc phi thuyền này bắt đầu dần dần xa ra. La Phong ngồi trong phòng điều khiển, nắm huyết ảnh chiến đao, khinh khẽ vuốt vuốt chiến đao, thầm nói, chuyện nhỏ không biết kiềm chế sẽ loạn đại mưu, dục tốc tắc bất đạt. Ta phải tỉnh táo, bây giờ mấy thăm dò của ta kém đối phương, chiến lực mạnh nhất lại không thể sử dụng. Hơn nữa ta đúng lại hoàn toàn không biết gì cả về đối phương, chỉ biết là đối thủ có thể sử dụng mấy thăm dò như vậy. Hiển nhiên là có lai lịch rất cường đại, bây giờ mà đấu e rằng không đấu lại, còn có thể làm mình gặp nguy hiểm, La Phong lắc đầu nhịn, dù sao hắn đã tới diễm tế đại lục, hơn nữa nhìn phương hướng, hiển nhiên là xâm nhập vào diễm tế đại lục, chắc là muốn lan bạc ở diễm tế đại lục một phen. Nếu bảo trì tốc độ cận ánh sáng phi hành tới điểm xuyên toa cũng phải mất hơn 3 tháng. Ta nên về căn cứ quân đội một chuyến, không tới 4 tháng nữa là sẽ trở về. Trừ phi hắn ngu ngốc, đi tới diễm tế đại lục rồi lại lập tức quay về. Nếu không, khi ta từ căn cứ quân đội quay lại, vẫn có thể tìm được hắn. La Phong xác nhận, mỗi người tới diễm tế đại lục, chỉ cần không ngã xuống, ngắn thì lan bạc mấy trăm năm, lâu thì trên vạn năm. Còn phi thuyền của đối thủ kia vừa mới qua một hành trình gian khổ mới đến được diễm tế đại lục. Hơn nữa bây giờ xem phương hướng phi hành, hiển nhiên là muốn xâm nhập vào diễm tế đại lục. Diễm tế đại lục rộng lớn khôn cùng, một khi vào, chỉ cần phi hành một vòng đi ra cũng mất vài năm. Khoảng cách xa xôi mấy ta cũng có thể cảm ứng, đến khi trở về cũng có thể cảm ứng được rõ ràng vị trí. Về căn cứ quân đội thôi, tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Tất cả đợi sau khi từ căn cứ quân đội trở về, sẽ tiếp tục hành động, từ diễm tế đại lục một mạch bay đến điểm xuyên toa, sau đó xuyên toa vũ trụ, bao vào ám vũ trụ, rồi xuyên toa về lại nguyên vũ trụ, đi thẳng tới căn cứ quân đội số 26. Mất trên 3 tháng, căn cứ quân đội, phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay như một hạt cát, còn căn cứ quân đội lại như một tinh cầu khổng lồ. La Phong đang nhìn căn cứ quân đội, một cỗ máy chiến tranh dữ tợn, đường kính mấy trăm vạn km, còn to hơn cả mặt trời nhiều. Căn cứ thần linh Awa có thể nói đã đạt tới mức đỉnh phong. Vòng năng lượng đủ màu lấp lánh rực rỡ, năng lượng liên tục tuần hoàn. Những đồng pháo dữ tợn nhìn như cổ xưa và lạc hậu, cùng với những hoa văn quy luật phức tạp quỷ dị trên đồng pháo, lại làm cho La Phong cảm thấy sợ hãi từng cơn. Cỗ máy chiến tranh đầy nghệ thuật. Tích, binh lính La Phong, phi thuyền ngươi từ bây giờ phải chịu sự khống chế của căn cứ quân đội, cấm không được chống cự. Nếu chống cự sẽ bị căn cứ công kích, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Khi phi thuyền đến gần căn cứ thần linh, lập tức bị cưỡng ép không còn quyền khống chế. Vù, phi thuyền vũ trụ được khống chế, bay theo một thông đạo của căn cứ quân đội mà tiến vào. Sau đó dọc theo những hành lang vòng vo, bay một hồi lâu mới tiến vào một đại sảnh. La Phong, về nơi an toàn, hoan nghênh ngươi, binh lính. Một người phục vụ nhân loại mặc màu chế phục bạc cười nghênh đón La Phong từ cửa khoang đi ra. Người lựa chọn giải ngũ hay lựa chọn nghỉ ngơi ở căn cứ? Nghỉ ngơi, La Phong vung tay lên, thu phi thuyền vũ trụ vào nhẫn thế giới. Xin đi theo ta, người phục vụ cười nói. La Phong đi theo. Người phục vụ vừa đi vừa nói, với tư cách là một binh lính tự do, ngươi không cần tuân theo điều phối của hệ thống quân, có thể tùy tâm lựa chọn khi nào thì chiến đấu, khi nào thì nghỉ ngơi, khi nào thì nghỉ ngơi, có thể lựa chọn mang binh lính theo, cũng có thể lựa chọn không mang theo binh lính. Nhưng một mình một người lang bạt ở chiến trường ngoài tinh vực cũng rất ít gặp. Ta không thích nhiều người. La Phong liếc mắt nhìn hắn. Người phụ phụ mỉm cười, hai người đều hóa thành hai luồng hào quang phi hành, chẳng mấy chốc đã đến một khu vực cách đó mấy vạn km. Cuối thông đạo bên trái là khu tiêu khiển, nhà hàng, tụ họp vân vân, mọi chỗ ăn chơi đều ở đó. Còn đi thẳng về phía trước là nơi của binh lính tự do. Binh lính tự do được đối đãi tốt hơn binh lính thường nhiều. Người phụ vụ cười nói, lập tức phân phối nơi ở cho người. Ngươi hẳn là đã nhận được số hiệu. Người hẳn là đã nhận được số hiệu. Cứ dựa theo số hiệu mà nhập vào là được. Về phần tiêu khiển, có thể đi thẳng qua bên trái. Nếu muốn ra ngoài chinh chiến cứ theo con đường đi vào là được. La Phong gật đầu, ta không quấy rầy nữa. Người phụ vụ có vẻ rất hữu lễ. Lập tức rời đi, La Phong hướng mắt nhìn ra phía trước. Thật không tệ, La Phong tán dương một tiếng. Phía trước phạm vi mấy vạn km có sơn mạch, có rừng cây, cũng có tuyết, sa mạc vân vân. Đây là một nơi nhất đăng ở căn cứ quân đội, cũng giống như nơi nghỉ dưỡng ở tại trên những tinh cầu. Đối với căn cứ quân đội đường kính mấy trăm vạn km, việc mở ra một chút không gian như thế này là rất dễ dàng. Chỗ ở của La Phong ở trên một hòn đảo giữa hồ nước. Binh lính La Phong, hòn đảo này là sở hữu tư nhân của riêng ngươi. Trong lúc ngươi sống ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào đảo. Hòn đảo xinh đẹp đã thành lãnh địa tư nhân của La Phong. La Phong đi bộ trên bãi cát mềm mại, có vẻ rất hài lòng. Này, một tiếng kêu từ xa truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại, xa xa trên một hòn đảo đang có một cường giả bất hủ nhân loại, mặc trường bào rộng rãi, toàn thân đầy lông màu xanh lá, đi chân trần đứng trên bãi cát. Mặc dù khoảng cách khá là xa, song phương vẫn có thể dùng mắt thường thấy rõ từng hạt cát chung quanh đối phương. Nhân loại lông xanh đó đang cười nói, ta tên là Khố Thác, hoan nghênh ngươi trở thành hàng xóm của ta. Ta tên Dương. La Phong cũng cười đáp. Dương. La Phong cũng cười đáp. Dương, ngươi là phong hầu đỉnh cao hay cấp phong vương? Khố Thác cười hỏi. Hả? La Phong nghi hoặc, sao ngươi hỏi như vậy? Ha ha, đây là lãnh địa tự do, là dành cho binh lính tự do sống. Còn chỗ lại khác, những chỗ khá hơn bình thường được xây ở trên lục địa, cũng chỉ là một vài biệt thự sang trọng chiếm diện tích rất lớn. Còn loại như có thể độc chiếm một hòn đảo hoặc độc chiếm một ngọn núi là những chỗ ở cao cấp nhất. Bình thường đều là loại có quân công cực cao mới có tư cách sống. Bình thường đều phải là cấp phong vương, nhưng ta cảm giác uy áp khí tức của ngươi tựa như là phong hầu đỉnh cao. La Phong phì cười, hiểu rồi. Quân công tích lũy của mình chủ yếu là dựa vào phân thân kim giác cự thú, do đó kiếm được không ít quân công, hiệu suất cũng cực cao. Được phân chỗ ở cũng bằng với chỗ cường giả phong vương sinh sống. Còn bản tô người địa cầu sau khi dung hợp với Thí Ngô Vũ Dực, được mình khống chế sẽ phóng thích uy áp đích xác sánh ngang với phong hầu đỉnh cao thôi, miễn cưỡng xem như phong vương thôi. La Phong nói, nhưng còn chưa có phong hào, ha ha, nhưng còn chưa có phong hào, ha ha, xem ra ngươi vừa tiến triển ở chiến trường ngoại tinh vực rồi. Ta là Khố Thác, phong hào là Oanh Minh Vương, nam tử lông xanh trên hòn đảo xa xa cười nói. Rất vui được biết ông, ta còn có việc, khi nào rảnh. Rất vui được biết ông, ta còn có việc, khi nào rảnh, sẽ tới nhà hàng uống một chén nhé. La Phong cười nói, được. Nam tử lông xanh cười nói, cường giả đều là như thế, muốn kết giao bình thường cũng sẽ kết giao với loại có thực lực ngang nhau, còn như an bài nội bộ căn cứ quân đội, cũng tự động tạo cho cường giả những đối đãi đặc thù. La Phong lập tức tiến vào chỗ ở của mình. Đây là chỗ ở rất thú vị. Bản thân hòn đảo chiếm diện tích ước chừng vài chục km vuông, trên hòn đảo có một vài kiến trúc một tầng, hai tầng bằng gỗ cổ xưa, chung quanh kiến trúc cổ xưa còn có một vài điêu khắc cổ kính, cùng với một vài ao hồ xanh thẳm, là một nơi nghỉ ngơi rất tốt. Tướng giáp ngoại thân La Phong lập tức được thu vào trong người, hắn mặc quần cộc, nhảy thẳng vào hồ bơi ấm áp, ngâm mình trong hồ bơi rất dễ chịu. Cũng nên nghiên cứu về chiến lợi phẩm rồi. Trong một phương thế giới của nhẫn thế giới, La Phong mà sát tộc mặc áo đen, đang đứng trước phi thuyền kim tự tháp đã vỡ tan. Cường giả tộc cơ giới có nhiều tiền như vậy, thế mà chiếc phi thuyền này lại xem như vận mệnh của hắn, nếu không cũng không đến mức treo giải thưởng truy sát ta. La Phong mặc hắc y theo khe hở, tiến thẳng vào hành lang tọa phi thuyền kim tự tháp. Sau đó theo hành lang xoay tròn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tất cả các khoang, ba tháp. La Phong mặc hắc y gọi, rồi vung tay lên, đó là một đám người máy xuất hiện trên hành lang. Đó là một đám người máy xuất hiện trên hành lang. Ngươi an bài cẩn thận nghiên cứu chiếc phi thuyền này. La Phong mặc hắc y hạ lệnh. Yên tâm, giao cho ta. Một người máy trong đó đáp. Rất nhiều người máy khác lập tức bắt đầu phân tán chạy đi, còn La Phong mặc hắc y lại đứng trước một khôi lỗi cơ giới thấp bé cấp chiến. Đây là một khôi lỗi cơ giới cấp chiến duy nhất trong cả phi thuyền kim tự tháp. Lúc trước, bị quân đoàn trăm vạn trùng tộc vương giả oanh kích. Khôi lỗi cơ giới này mặc dù thân thể không sụp đổ, nhưng năng lượng hạt tâm trong người lại bị chấn động đến mức hoàn toàn nát bấy. Dù sao cho dù là kim giác cử thú mà bị đánh trúng cũng phải xong đời. Chứ đừng nói một cái khôi lỗi cơ giới. Khôi lỗi cơ giới cấp dài này chỉ cần nói về sát người kim loại, cũng trị giá không ít tiền. La Phong mặc hắc y thầm nghĩ. Lập tức đưa lực thế giới đảo qua, xem xét tất cả vật phẩm trên người khôi lỗi cơ giới này. Chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một chiếc nhẫn thế giới. Hẳn là chiếc nhẫn giấu đại quân khôi lỗi cơ giới.